Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 8 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Hàn Quốc công bố đề cương thực hiện thống nhất bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Ukraine mở văn phòng chỉ huy quân sự ở vùng Kursk của Nga, ba bộ trưởng Nhật Bản viếng đền Yasukuni khiến Trung Quốc và Hàn Quốc lên án, một nhà phân tích tình báo quân đội Mỹ nhận tội bán bí mật quân sự cho Trung Quốc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tư lệnh hàng đầu của Ukraine hôm 15 tháng 8 cho biết Kyiv đã thành lập một văn phòng chỉ huy quân sự ở khu vực Kursk mà Ukraine chiếm được của Nga. Ông cũng nói rằng quân của ông vẫn đang tiến lên ở Kursk và đã chiếm thêm được 1,5 km trong 24 giờ qua. Thượng tướng Alexander Syrsky nói với Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một video do ông Zelensky công bố rằng các lực lượng của Kyiv đã tiến sâu 35 km vào khu vực Kursk của Nga kể từ khi mở cuộc tấn công vào tuần trước. Việc quân Kyiv tràn vào lãnh thổ Nga hồi tuần trước đã khiến Moscow bất ngờ và Ukraine đã giành thế chủ động trong lúc quân Nga có được những thắng lợi nhỏ nhưng vững chắc ở miền đông Ukraine trong cả năm qua. Tướng Syrsky cho biết quân Ukraine đã kiểm soát được 82 khu dân cư với diện tích 1.150 km2 trong cuộc đột kích. Ông cho biết ông đang bổ nhiệm Thiếu tướng Eduard Moskalyov làm người đứng đầu văn phòng chỉ huy quân sự ở khu vực Kursk ở miền Tây nước Nga hiện do Kyiv kiểm soát. Chúng tôi đang tiến về phía trước ở khu vực Kursk. Một văn phòng chỉ huy quân sự đã được thiết lập để đảm bảo trật tự và tất cả các nhu cầu của người dân địa phương, ông Syrsky cho biết trên tài khoản Telegram của ông. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 15 tháng 8 đã đề nghị thành lập một cơ quan tư vấn cấp độ làm việc với Triều Tiên để thảo luận về các cách giảm căng thẳng và nối lại hợp tác kinh tế trong bài diễn văn trình bày tầm nhìn về con đường thống nhất hai miền Triều Tiên. Trong bài diễn văn nhân ngày giải phóng dân tộc, đánh dấu kỷ niệm 79 năm giành được độc lập khỏi ách thống trị của Nhật Bản, từ năm 1910 đến năm 1945 sau Thế chiến thứ hai, Tổng thống Yoon cho biết ông sẵn sàng bắt đầu hợp tác chính trị và hợp tác kinh tế nếu Triều Tiên tiến tới giải trừ hạt nhân dù chỉ một bước. Ông Yoon thông qua bài diễn văn để công bố đề cương cho việc thống nhất và đưa ra cách tiếp cận mới đối với Bình Nhưỡng, sau đề nghị gần đây của chính phủ ông là đưa hàng cứu trợ lũ lụt cho Triều Tiên mà ông cho biết đã bị Bình Nhưỡng từ chối. Nhưng bán đảo Triều Tiên thống nhất dường như là viễn cảnh xa vời với mối quan hệ giữa hai miền đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên, trong lúc Triều Tiên đang chạy đua để thúc đẩy năng lực hạt nhân và phi đạn của mình và thực hiện các bước để cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc, xác định lại Seoul là một nước thù địch riêng biệt. Vào đầu năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gọi Hàn Quốc là kẻ thù căn bản và nói rằng việc thống nhất không còn là khả thi nữa. Ông Yoon cho biết việc thành lập nhóm công tác liên triều có thể giúp giảm căng thẳng và xử lý bất kỳ vấn đề nào, từ hợp tác kinh tế đến giao lưu nhân dân, đến đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Đối thoại và hợp tác có thể mang lại tiến bộ thực chất trong quan hệ liên triều, ông nói. Trong bài diễn văn, Tổng thống Yoon cũng nêu ý tưởng mở một hội nghị quốc tế về nhân quyền của Triều Tiên và một quỹ để thúc đẩy nhận thức toàn cầu về vấn đề này, hỗ trợ các nhóm hoạt động và mở rộng khả năng người dân Triều Tiên tiếp cận thông tin bên ngoài. Nếu nhiều người dân Triều Tiên nhận ra rằng thống nhất thông qua tự do là cách duy nhất để cải thiện cuộc sống của họ và tin rằng một đất nước Đại Hàn Dân Quốc thống nhất sẽ đón nhận họ, họ sẽ trở thành một lực lượng mạnh mẽ, thân thiện đối với thống nhất đất nước trên cơ sở tự do, ông nói. Nhật Bản hôm 15 tháng 8 kỷ niệm ngày thua trận trong Thế chiến thứ hai với ít nhất 3 bộ trưởng nội các đến viếng đền Yasukuni mà các quốc gia châu Á khác coi là biểu tượng của sự xâm lược của Nhật Bản trong thời chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara, Bộ trưởng An ninh Kinh tế Sane Takaichi và Yoshitaka Shindo lãnh đạo Cơ quan Phục hồi Kinh tế, đã đến viếng đền ở thủ đô Tokyo. 14 tội phạm chiến tranh khét tiếng đã bị kết án, bao gồm cả Thủ tướng thời chiến Hideki Tojo, nằm trong số 2,5 triệu người chết trong chiến tranh, được thờ cúng tại ngôi đền này. Đây là chuyến viếng đền Yasukuni đầu tiên của các quan chức chính phủ Nhật Bản cấp cao kể từ khi Thủ tướng Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đồng thuận với Tổng thống Mỹ Joe Biden xây dựng mối quan hệ an ninh sâu sắc hơn giữa ba bên. Tôi hiểu rằng tất cả họ đều đã viếng đền với tư cách cá nhân và đó không phải là việc để chính phủ bình luận. Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Yoshimasa Hayashi phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ. Bày tỏ lòng tôn kính đối với những người đã hy sinh tính mạng cho đất nước là điều đương nhiên đối với bất kỳ quốc gia nào. Ông nói thêm, Hàn Quốc vốn từng là thuộc địa của Nhật Bản trong 35 năm và Trung Quốc từng bị Nhật Bản xâm lược, coi đền Yasukuni là thỏi nam châm thu hút những người bảo thủ muốn tẩy trắng các hành động thời chiến của Nhật Bản. Chính phủ chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhật Bản có trách nhiệm đối mặt với lịch sử và thể hiện sự phản tỉnh khiêm tốn và suy nghiệm thực sự, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói. Đó là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của các mối quan hệ nhìn về phía trước, cơ quan này nói thêm trong một phát biểu. Trung Quốc đã phản đối nghiêm khắc với phía Nhật Bản và làm rõ lập trường của mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm 15 tháng 8. Hành động của một số quan chức Nhật Bản đối với đền Yasukuni một lần nữa phản ánh thái độ sai lầm của phía Nhật đối với vấn đề lịch sử, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra tuyên bố. Những người ủng hộ đền Yasukuni vốn được xây dựng vào năm 1869, khi Nhật Bản bước ra sau hơn hai thế kỷ cô lập, nói rằng ngôi đền này tưởng niệm tất cả những người bỏ mạng trong chiến tranh, chứ không chỉ những người đã phát động cuộc chiến với các nước láng giềng. Thủ tướng Fumio Kishida vốn đã tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 9, đã tránh xa ngôi đền này, thay vào đó đã gửi vật phẩm dâng cúng, truyền thông Nhật cho biết. Úc, Mỹ và Anh đã loại bỏ các rào cản đáng kể về thương mại quốc phòng giữa các đối tác thuộc liên minh này, gọi tắt là AUKUS, và mở đường giúp cho các công nghệ có mức độ nhạy cảm cao được phê duyệt nhanh hơn, các quan chức Úc cho biết. Bước đi này được coi là một bước quan trọng để Úc nhận được tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và cùng phát triển một lớp tàu ngầm mới chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị vũ khí quy ước với Mỹ và Anh trong hai thập niên tới. Các thành viên AUKUS cũng đang phát triển công nghệ quốc phòng tân tiến bao gồm tên lửa siêu thanh, tàu không người lái và công nghệ lượng tử, với những cải cách dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình đưa các dự án này từ nghiên cứu sang sản xuất. Mỹ là đồng minh thân cận nhất của Úc, nhưng đã hạn chế chia sẻ công nghệ quốc phòng vốn được bảo vệ nghiêm ngặt, được ghi trong Quy định về buôn bán vũ khí quốc tế của Mỹ, gọi tắt là ITAR. Bộ Ngoại giao Mỹ đã chậm trễ hoàn tất các miễn trừ cho Úc và Anh trong khuôn khổ ITAR, vốn đòi hỏi các thành viên AUKUS còn lại phải chứng minh họ có chế độ kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt tương đương với Mỹ. Việc loại bỏ đòi hỏi giấy phép xuất khẩu đối với nhiều công nghệ quốc phòng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, các quan chức Úc cho biết hôm 15 tháng 8. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles đã gọi đó là sự thay đổi của cả một thế hệ. Những cải cách quan trọng này sẽ cách mạng hóa thương mại, sáng tạo và hợp tác quốc phòng, cho phép hợp tác ở tốc độ và quy mô cần thiết để đáp ứng hoàn cảnh chiến lược đầy thách thức, ông Marles nói. Mỹ đã cấp khoảng 3.800 giấy phép kiểm soát xuất khẩu quốc phòng cho Úc mỗi năm, vốn phải mất tới 18 tháng để phê duyệt, trong khi việc phê duyệt ở Anh chỉ mất 100 ngày. Từ tháng tới, 70% mặt hàng quốc phòng từ Mỹ xuất khẩu sang Úc, vốn trước đây bị hạn chế trong khuôn khổ ITAR, sẽ được miễn giấy phép. Danh sách các công nghệ bị loại ra sẽ được phía Mỹ công bố để cho biết các công nghệ nhạy cảm nào sẽ tiếp tục cần giấy phép và việc này sẽ được xem xét hàng năm. Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ có thời hạn 45 ngày để quyết định chuyển giao các công nghệ trong danh sách bị loại giữa chính phủ và các hãng sản xuất và 30 ngày đối với chuyển giao từ chính phủ này sang chính phủ kia. Hơn 80% hàng hóa thuộc diện kiểm soát của Bộ Thương mại Mỹ do là công nghệ quân sự và dân sự lưỡng dụng cũng sẽ được miễn giấy phép đối với Úc kể từ tháng 9. Úc đã loại bỏ 900 giấy phép xuất khẩu các mặt hàng quốc phòng trị giá 5 tỷ đô la Úc sang Mỹ và Anh, các quan chức cho biết. Một nhà phân tích tình báo của quân đội Hoa Kỳ hôm 13 tháng 8 đã nhận tội âm mưu bán bí mật quân sự cho Trung Quốc, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Corbin Schultz bị buộc tội vào tháng 3 với tội âm mưu tiết lộ thông tin quốc phòng, xuất khẩu các vật phẩm và dữ liệu kỹ thuật quốc phòng mà không có giấy phép và hối lộ một quan chức nhà nước. Ông Schultz, người nắm giữ quyền truy cập bí mật, đã âm mưu với một cá nhân sống ở Hồng Kông mà ông nghi ngờ có liên quan đến chính phủ Trung Quốc để thu thập thông tin quốc phòng, bao gồm thông tin mật và dữ liệu kỹ thuật kiểm soát xuất khẩu liên quan đến hệ thống vũ khí quân sự của Mỹ, để đổi lấy tiền, theo các tài liệu buộc tội và nhận tội. Phụ tá giám đốc điều hành FBI Robert Wells nói, các chính phủ như Trung Quốc đang ráo riết nhắm mục tiêu vào quân nhân và thông tin an ninh quốc gia của chúng ta, và chúng ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo thông tin đó được bảo vệ khỏi các chính phủ nước ngoài thù địch. Bộ Tư pháp cho biết, trước khi bị bắt, ông Scholz đã gửi hàng chục tài liệu quân sự nhạy cảm. Một tài liệu thảo luận về những bài học mà quân đội Mỹ rút ra từ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine sẽ áp dụng để bảo vệ Đài Loan, các tài liệu liên quan đến chiến thuật quân sự của Trung Quốc và một tài liệu liên quan đến vệ tinh quân sự của Mỹ, nằm trong số những tài liệu được ông Scholz thu thập và gửi đi. Theo Bộ Tư pháp, ông Scholz đã được trả khoảng $42,000 cho thông tin này. Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp Matthew G. Olson nói, bằng cách âm mưu truyền thông tin quốc phòng cho một người sống bên ngoài Hoa Kỳ, bị cáo đã nhẫn tâm gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta để lấy tiền trên lòng tin của quân đội chúng ta đặt vào ông ta. Ông Scholz dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 23 tháng 1 năm 2025.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế thứ 6 ngày 16 tháng 8 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.